Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc Công an Tây Sơn nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm kép sắt. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc đấu tranh ngăn chặn nạn cờ bạc sau Tết trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an huyện Tây Sơn đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Hoài, 19 tuổi, ở thôn Lai Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trong tháng 2, đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã Bình Nghi. Trong tuần, Công an thị xã An Nhơn đang tập trung điều tra làm rõ xử lý vụ đánh nhau tại quán nhậu phố An Nhơn ở đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định. Tối 22 tháng 2, hai nhóm thanh niên ở thị xã An Nhơn gồm 13 người và nhóm thanh niên ở huyện Tuy Phước gồm 17 người tổ chức nhậu ở quán nhậu phố An Nhơn. Trong lúc nhậu, hai nhóm ngồi gần bàn nhau. Tô Thành Nghĩa, 17 tuổi, ở phường Nhân Hưng có mâu thuẫn với Trần Hoàng Phúc, 17 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, nên hai bên xảy ra ẩu đả. Hai nhóm đã dùng bàn ghế, vỏ chai, ly chén làm hung khí đánh nhau tại quán. Hậu quả, ba đối tượng bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 1 người chết và 2 người bị thương. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chỉ 4 giờ sau khi gây án, hai đối tượng trộm két sắt chuyên nghiệp đã bị Công an huyện Tây Sơn bắt giữ, thu hồi tài sản bị mất, trả lại cho người dân đúng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đúng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ông Nguyễn Hữu Thông, 60 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, đã được Công an huyện Tây Sơn trao trả tài sản bị mất trước đó. Đây là số tài sản mà gia đình ông Thông dành dụm được trong nhiều năm nay. Nhận lại số tài sản, ông Thông và gia đình không khỏi vui mừng, xúc động và khâm phục tinh thần đấu tranh kiên quyết với tội phạm của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tây Sơn. Ông Nguyễn Hữu Thông phấn khởi, nói:
Ba bữa Tết eo hẹp khó lắm, nhà vợ chồng mua bán kiếm đồng các ngày giờ, cũng nhờ cơ quan chức năng, các chú công an huyện Tây Sơn đây là điều tra cũng rất hay, rất khó quá. Cảm ơn toàn bộ hết từ công an huyện tới công an thị trấn, cố gắng mà làm sao cứ giải cho dân chúng nhờ.
Trước đó, khoảng 4 giờ sáng ngày 6 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Tây Sơn nhận tin báo nhà ông Nguyễn Hữu Thông bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một két sắt, bên trong có nhẫn vòng vàng và số tiền mặt khoảng 30 triệu đồng. Hiện trường vụ trộm cho thấy đối tượng hoạt động tinh vi chuyên nghiệp, đã theo dõi và biết lịch sinh hoạt của bị hại. Vì vậy, đối tượng đã lên kế hoạch và vào thời điểm bị hại vắng nhà đã khiêng két sắt trót lọt. Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, gây dư luận và tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Tây Sơn đã nhanh chóng thu thập các thông tin ban đầu. Đội cảnh sát hình sự tổ chức nhiều mũi trinh sát, truy theo dấu vết nóng, rà soát khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, quyết tâm truy bắt bằng được thủ phạm. Đại úy Huỳnh Văn Long, đội phó đội hình sự Công an huyện Tây Sơn cho biết.
Quá trình mà điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản là két sắt ở khu 4 thị trấn Phú Phong thì nói trước hết là cái công tác rà soát, lập danh sách đối tượng, quản lý đối tượng trên địa bàn thì lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thị trấn Phú Phong làm tốt cái mặt công tác này, có sự chủ động trong cái việc nắm bắt nhân thân lai lịch, diễn biến hoạt động của các đối tượng nổi trên địa bàn, nên là khi mà xảy ra sự việc xảy ra thì lực lượng cảnh sát hình sự có sự chủ động trong việc nhận định và diện đối tượng. Đồng thời thứ hai là sau khi nhận được thông tin là đã tập trung lực lượng phối hợp với các đầu mối nghiệp vụ liên quan để khẩn trương xuống địa bàn kiểm tra hiện trường ban đầu. Từ đó là có cái hướng để nhận định về cái tính chất vụ việc, phương thức thủ đoạn của hoạt động của các đối tượng và dự báo đặt giả thuyết về các hướng di chuyển của đối tượng để triển khai nhanh các cái biện pháp truy vết dấu vết nóng đối tượng. Đồng thời là làm tốt công tác phát động quần chúng tham gia tố giác tội phạm, nên là đã được sự hỗ trợ đồng tình, phối hợp cung cấp thông tin và cũng như dữ liệu camera rất lớn từ người dân làm cái cơ sở để chúng tôi là phá vụ án trên trong thời gian rất ngắn.
Và chỉ sau 4 giờ nhận tin báo, thủ phạm vụ trộm đã bị bắt giữ. Hai đối tượng gây án là Thái Nhật Khang, 25 tuổi và Đỗ Quốc Hưng, 19 tuổi, cùng ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, đã khai nhận hành vi của mình. Trong đó, đối tượng Khang là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự. Sau khi lấy trộm két sắt, hai đối tượng cùng bê két sắt lên xe mô tô rồi điều khiển đi đến cánh đồng trống cách hiện trường khoảng 1 km để cùng cậy phá lấy tài sản. Tuy nhiên, hai đối tượng chưa tiêu tán tẩu thoát đã bị công an huyện Tây Sơn bắt giữ. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi phản ánh công tác đấu tranh với tội phạm cờ bạc sau Tết Nguyên Đán.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời điểm sau Tết Nguyên Đán, tội phạm cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp mạnh loại tội phạm này. Công an các đơn vị địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình và chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề. Đồng thời cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc để người dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, lực lượng công an trong tỉnh đã tập trung đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm cờ bạc số đề, nhất là đấu tranh triệt xóa các đường dây chuyên nghiệp, các đường dây tụ điểm ghi số lô số đề, cá độ thể thao qua Internet, kiên quyết không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc bầu cua, lô đề hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã triệt xóa 82 vụ cờ bạc với 359 đối tượng bị khởi tố và xử phạt hành chính về các tội gá bạc, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vào thời điểm đầu năm, tệ nạn cờ bạc dưới hình thức bầu cua thường được các nhà cái tổ chức thu hút đông đảo các con bạc tham gia. Vì vậy, công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, triệt xóa ngay từ khi mới manh nha. Tính từ ngày 14 tháng 2 đến nay, công an các địa phương đơn vị tiếp tục triệt xóa 8 ổ bầu cua với 29 đối tượng. Tệ nạn cờ bạc số đề qua tin nhắn Zalo, điện thoại cũng được công an một số địa phương triệt xóa tận gốc. Trong đó, cuối tháng 1 vừa qua, công an thành phố Quy Nhơn đã triệt xóa 3 đường dây ghi đề, khởi tố 7 đối tượng. Để phát hiện và triệt xóa tận gốc cùng lúc các đường dây cờ bạc này, công an thành phố Quy Nhơn chỉ đạo trinh sát theo dõi, củng cố chứng cứ và nắm rõ hoạt động của các đối tượng để đánh nhanh, bất ngờ, các đối tượng không kịp trở tay, nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán. Thượng tá Trương Văn Phụng, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết, ngay trước Tết Nguyên Đán, đơn vị đã đánh mạnh vào loại tội phạm cờ bạc, nên loại tội phạm này so với năm trước có giảm trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, ngoài các hình thức truyền thống như trước đây, hiện nay các đối tượng còn tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao để thu hút nhiều người tham gia với số tiền rất lớn mà rất khó phát hiện. Do đó, lực lượng cảnh sát hình sự công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nắm tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp mạnh đối với tội phạm cờ bạc, nhất là thời điểm sau Tết Nguyên Đán này. Tại đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.